Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Bây giờ là chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chiến dịch gửi quà góp Tết mang niềm vui đến cho người nghèo.
Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn chỉ còn 1,9% một năm.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Philippines sẽ tăng cường tuần tra và tập trận đa phương tại Biển Đông.
Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tăng cường theo dõi và thực hiện biện pháp phòng COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 12, Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong Lan Thương MLC lần thứ tư với chủ đề Chung tay xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai và hiện đại hóa giữa các nước Mekong Lan Thương đã được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị có Thủ tướng, trưởng đoàn các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hợp tác Mekong Lan Thương đã trở thành cơ chế quan trọng, gắn kết các nước Mekong và Trung Quốc, là hình mẫu hợp tác cùng phát triển và cùng thắng. Thủ tướng cho rằng, trước những chuyển đổi nhanh chóng và sâu sắc của kinh tế thế giới, để 6 nước Mekong Lan Thương vươn lên mạnh mẽ, cần một tư duy mới toàn diện hơn, cùng cách tiếp cận toàn dân, toàn khu vực, toàn cầu và những giải pháp mới, quyết liệt, sáng tạo, đột phá. Với quan điểm như vậy, Thủ tướng đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên của MLC trong giai đoạn tới gồm: Thứ nhất, xây dựng khu vực Mekong Lan Thương hiện đại và phát triển với phương châm là khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của từng nước cũng như của cả 6 quốc gia, coi nội lực là cơ bản, chiến lược và ngoại lực là quan trọng, đột phá. Thứ hai, xây dựng khu vực Mekong Lan Thương xanh, bền vững và bao trùm, bảo đảm sự hài hòa giữa hiện tại và tương lai, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là động lực, là nguồn lực và là mục tiêu của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thứ ba, xây dựng khu vực Mekong Lan Thương hòa bình và hợp tác. Các đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được hội nghị đánh giá cao và đưa vào các văn kiện của hội nghị.
Chiều ngày 25 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả ngành kiểm sát nhân dân đã đạt được, góp phần làm dày thêm thành tựu của 63 năm xây dựng và trưởng thành, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, nhất là trong phòng chống tội phạm về tham nhũng, tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng ngành kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành kiểm sát nhân dân vững mạnh, góp phần bảo đảm thượng tôn hiến pháp và thực thi pháp luật, xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân, góp phần ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chăm lo, tặng quà cho các đối tượng khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, phối hợp chính quyền và các ngành, các tổ chức thành viên vận động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công tác bảo đảm an sinh xã hội của thành phố trong các tầng lớp nhân dân, rà soát, thống kê số lượng, danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức vận động và giới thiệu các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quà các thành viên thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ trích quỹ vì người nghèo của thành phố tặng 2.400 suất quà Tết có tổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó, mỗi huyện, thị xã được hỗ trợ 100 suất quà mỗi quận được hỗ trợ 50 suất quà.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chính thức phát động chiến dịch gửi quà góp Tết trên toàn quốc từ nay đến hết ngày 25 tháng 2 năm 2024. Đây là chiến dịch gây quỹ cộng đồng chính thống và quy mô nhất cả nước, kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước dành sự quan tâm đến đồng bào khó khăn, tiếp nối truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc thông qua hình thức gửi quà góp Tết sáng tạo và minh bạch. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ vật chất, tinh thần tới 1,2 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, gồm các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2023, những nhóm dễ bị tổn thương khác. Chương trình sẽ gửi quà đến những người chưa có điều kiện vui xuân đón Tết cùng với gia đình do hoàn cảnh neo đơn, khó khăn. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để chuẩn bị nguồn cung về rau cho người tiêu dùng thủ đô, các hộ sản xuất, hợp tác xã đang hối hả chăm sóc, thăm đồng từng ngày để thu hoạch các lứa rau bán ra thị trường.
Những ngày gần đây, bà Nguyễn Thị Toán, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, tập trung thu hoạch lứa bắp cải bán từ nay đến Tết Nguyên đán và chăm sóc hơn một sào rau thơm và rau xà lách. Đây là những loại rau ngắn ngày có thời gian sinh trưởng chỉ từ 30 đến 45 ngày. Do đó, nông dân trên địa bàn xã trồng gối vụ vừa thu hoạch cho dịp Tết Dương lịch sắp tới, chuẩn bị xuống giống thu hoạch cho dịp Tết Nguyên đán bán ra thị trường. Bà Nguyễn Thị Toán cho biết.
Chuẩn bị bây giờ là gieo xong chăm bón, chăm sóc, không đến bây giờ là thu cải bắp rồi là su hào, rồi cà chua, rồi vân vân các thứ loại rau. Là từ nay đến Tết là thu nhập là hơi tương đối được, cũng được khá.
Bà Nguyễn Thị Huệ ở xã Tân Minh, huyện Thường Tín cho biết, loại rau gia đình bà trồng để cung cấp cho thị trường Tết là rau gia vị. Để rau đạt sản lượng và chất lượng, mỗi ngày vào sáng sớm và chiều tối, gia đình bà đều phải ra ruộng để tưới nước cho rau. Nếu thời tiết lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán thì rau sẽ rất được giá, bà Nguyễn Thị Huệ nói.
Thì có 3 thứ để mình không lạm dụng đến nó, tức là nước thải, phân bón và thuốc sâu. Khi mình tưới rau lên thì mình phải tưới nước phải qua lọc, khi mình tưới phân và phân hữu cơ. Dùng thuốc sâu thì ta phải dùng những loại thuốc sâu không được trong danh mục thuốc cấm. Đấy. Thuốc cấm thì chỉ dùng cái danh mục mà người ta cho phép dùng được.
Theo bà Nguyễn Thị Chiêu, trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Thường Tín, từ đầu tháng 10 âm lịch hàng năm, nông dân đã bắt đầu xuống giống những loại rau dài ngày và cuối tháng 11 sẽ xuống giống những loại rau ngắn ngày. Để phục vụ cho người dân dịp trong và sau Tết Nguyên đán, toàn huyện Thường Tín gieo trồng khoảng hơn 1.000 hecta rau các loại như su hào, bắp cải, súp lơ, cà rốt, rau thơm. Hiện nay, các loại rau màu trên địa bàn huyện phát triển ổn định, dự kiến trong dịp Tết có thể cung cấp ra thị trường vài nghìn tấn rau xanh các loại. Bà Nguyễn Thị Chiêu, trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Thường Tín cho biết.
Hiện nay chúng tôi thu mua vào khoảng 3 xã trên 7 xã vùng rau an toàn thì hiện nay là chiếm vào khoảng tầm 30-40%. Còn lại cái thị trường ngoài thì bà con nông dân ở đây là chúng tôi là gần chợ đầu mối của thứ nhất là chợ Vồi Thường Tín thì bà con có thể ra để bán. Thứ hai là bà con mang đi tiêu thụ ở các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Về nhu cầu tiêu thụ rau của người dân trên địa bàn thành phố, theo dự báo trong các tháng Tết, người dân tiêu thụ khoảng 100.000 tấn rau xanh, tăng khoảng 15% so với tháng bình thường. Trong khi đó, Hà Nội chủ động được 65% sản phẩm rau, còn lại đưa từ các tỉnh thành phố lân cận về tiêu thụ. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thủ đô, vụ đông năm nay, Hà Nội gieo trồng trên 28.000 hecta gồm rau các loại đậu tương, ngô, lạc, khoai lang, khoai tây và nhiều loại cây trồng khác. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi cho cây trồng, đặc biệt là cây rau, nên lượng rau xanh sẽ đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bà Hoàng Thị Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn, Hồng Hà, huyện Phú Xuyên cho biết.
Chuẩn bị dịp Tết 2024 chúng tôi cũng nên chương trình kế hoạch là sẽ sản xuất thêm một ít rau hữu cơ và một số combo rồi các sản phẩm của hợp tác xã và công ty để cho mọi người ăn và thưởng thức rồi đến các cái chương trình hội chợ chúng tôi cũng mang đến để mọi người cùng lan truyền ra để đặt hàng và mua rau cho chúng tôi.
Hiện nay, các vùng trồng rau màu trên địa bàn thành phố tất bật chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mặc dù thời tiết những ngày cuối năm đôi lúc diễn biến thất thường, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của nông dân, nhìn chung tình hình sản xuất rau màu khá thuận lợi. Tuy nhiên, để đảm bảo đầu ra tốt, nông dân cần sản xuất theo nhu cầu của thị trường, tránh tình trạng cung vượt cầu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với ước thực hiện năm 2023. Trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25% so với ước thực hiện năm 2023 và 21,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,5% so với ước thực hiện năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 99,77 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với ước thực hiện năm 2023. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm 2023. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hưng Giang cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội đang quyết liệt xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản, di tích, làng nghề theo tuyến trung tâm Hà Nội, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, tuyến trung tâm Hà Nội, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, tuyến trung tâm Hà Nội, Sơn Tây, Ba Vì. Ngoài ra, Hà Nội chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh như du lịch ẩm thực, du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe.
Ngày 25 tháng 12, trong biểu lãi suất mới nhất áp dụng tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng chỉ còn 1,9% một năm, giảm thêm 0,3 điểm phần trăm so với trước đó. Đây cũng là mức lãi suất thấp nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Ở các kỳ hạn khác, Vietcombank không thay đổi mức lãi suất. Hiện lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng này là 4,8% một năm cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Mặt bằng lãi suất ở nhóm Big Four, 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng bắt đầu có sự cách biệt. Agribank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất mạnh tay hơn thời gian qua. Hiện lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thấp nhất tại ngân hàng này là 2,2% một năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng. Nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên, lãi suất là 5% một năm và cao nhất là 5,3% một năm cho kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, Vietinbank và BIDV áp dụng biểu lãi suất huy động giống nhau với mức lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1 đến 2 tháng là 2,3% một năm. Khách hàng gửi kỳ hạn dài hơn, lãi suất sẽ tăng lên như từ 3 đến 6 tháng là 2,9% một năm.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn và kế hoạch về tiến độ dự kiến năm 2024. Theo đó, đến nay, ban quản lý dự án đã nhận hơn 714 trên 763 ha, đạt 93,49% so với diện tích đất đã giải phóng mặt bằng của các quận, huyện, tổ chức rà phá bom mìn xong và bàn giao cho các nhà thầu thi công xây dựng, đang thi công xây dựng 12 trên 13 khu tái định cư. Về công tác giải ngân, đến nay, dự án vành đai 4 được bố trí gần 9.300 tỷ đồng, đã giải ngân gần 7.500 tỷ đồng, đạt 80,34%. Về dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư PPP, sau khi được Hội đồng Thẩm định Nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án, ban đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu tư vấn thuộc tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và tư vấn lựa chọn nhà đầu tư dự án. Dự kiến kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được phê duyệt trước ngày 10 tháng 1 năm 2024, trình Hội đồng Thẩm định của thành phố thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 2 năm 2024. Hoàn thành phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở trong tháng 6 năm 2024, phát hành hồ sơ mời thầu, hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, khởi công dự án trong tháng 12 năm 2024.
Trong 7 quận huyện, huyện Thường Tín là địa phương đi đầu trong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất tái định cư cho người dân bị thu hồi đất khi triển khai dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thực hiện dự án đường vành đai 4, huyện Thường Tín phải thu hồi trên 134 ha tại 9 xã liên quan đến gần 1.100 hộ, cá nhân và tổ chức. Đến nay, 7 trên 9 xã của huyện đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Không chỉ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, 4 khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án, đủ điều kiện giao đất tái định cư cũng đang được huyện tích cực triển khai. Để sớm bàn giao diện tích còn lại cho đơn vị thi công, lãnh đạo huyện cam kết tiếp tục tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn tại, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch của thành phố, đồng thời đẩy mạnh tiến độ thi công, hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã được giao đất tái định cư tại các xã trước ngày 30 tháng 12 năm 2023.
Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 700 trường hợp sốt xuất huyết tại 28 quận, huyện, thị xã, giảm 90 trường hợp so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần thứ 7 liên tiếp số ca mắc sốt xuất huyết giảm. Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 40.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đánh giá, so với tháng 10 và tháng 11 năm 2023, số ca mắc mới sốt xuất huyết đã giảm mạnh. Hiện nay, thời tiết đã lạnh hơn với mức nhiệt độ không thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển. Dù vậy, thành phố, người dân không nên chủ quan, nghĩ rằng đã qua đỉnh dịch mà lơ là các biện pháp phòng bệnh có thể khiến tình hình dịch phức tạp hơn.
Thưa quý vị, cuối năm mật độ phương tiện tăng cao khiến tình hình ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng, trong khi nhiều tuyến đường còn bị rào chắn thi công làm lòng đường hẹp lại. Theo thống kê, 9 tháng đầu năm, Hà Nội còn tới 37 điểm ùn tắc giao thông. Bên cạnh các nguyên nhân về mật độ giao thông và ý thức của lái xe, còn có tới 17 điểm ùn tắc do rào chắn thi công dự án gây hẹp lòng đường, 10 điểm ùn tắc do hạ tầng giao thông chưa được đồng bộ. Được biết, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã có phương án bố trí 106 chốt, các vị trí thường xuyên có nguy cơ ùn tắc trong các khung giờ cao điểm, trong đó có 66 chốt, vị trí là phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông để hướng dẫn điều tiết giao thông và 40 chốt phối hợp với Công an của quận và các phường và các lực lượng chức năng khác để điều tiết hướng dẫn giao thông. Để chuẩn bị cho Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân, tùy theo tình hình thực tế, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ bố trí thêm 26 vị trí chốt nữa, tập trung ở các bến xe, các tuyến đường, cửa ngõ ra vào thành phố, trên các cây cầu lớn để điều tiết giao thông, giải quyết các sự cố mất an toàn giao thông, khắc phục các hậu quả mà có các nguy cơ xảy ra các va chạm, cũng như các tai nạn trên toàn địa bàn thành phố.
Từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác kiểm tra vi phạm giao thông, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản, xử lý, tước tem kiểm định và thu hồi phù hiệu vận tải gần 1.000 phương tiện các loại. Đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính gần 14.000 trường hợp. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 51 tỷ đồng, tạm giữ 157 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 1.500 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 20 ô tô tải, tước phù hiệu xe hơn 700 trường hợp. Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhận định tình trạng vi phạm về trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là các vi phạm liên quan đến hoạt động xe dù, bến cóc, xe chở quá tải. Đơn vị sẽ tăng cường phối hợp liên ngành lập lại trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang phối hợp với Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV triển khai dịch vụ thu phí không dừng ETC tại các cảng hàng không. Dự kiến 3 sân bay lớn sẽ triển khai trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, việc lắp đặt thiết bị thu phí ETC tại các cảng hàng không sẽ do ACV triển khai, còn kết nối vào nhà cung cấp dịch vụ vẫn sẽ là hai nhà cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC.
Thưa quý vị và các bạn, thời khắc đón năm mới 2024 đang gần kề. Để người dân được đón một năm mới vui vẻ và an toàn, các cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đang căng mình bám sát địa bàn, thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, cũng như ứng phó nhanh chóng, kịp thời giải quyết các vụ việc nếu xảy ra.
Dịp cuối năm, tình hình giao thông tại địa bàn thành phố Hà Nội luôn ở mức cao, nhiều công trình đang thi công tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn ứ. Chính vì vậy, trong dịp này, Công an thành phố Hà Nội đã huy động bố trí lực lượng để hướng dẫn phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn toàn thành phố. Trung tá Nguyễn Văn Nam, Công an phường Ngọc Hà cho biết.
Về mục tiêu yêu cầu chung thì chúng tôi đặt ra là phải đảm bảo thật tuyệt đối về an ninh an toàn trong toàn địa bàn và đặc biệt là những để đảm bảo cho tất cả mọi người, kể cả du khách quốc tế cũng như là nhân dân rồi thanh niên được phấn khởi vui vẻ và được an toàn, không để xảy ra vấn đề gì.
Tại các địa bàn trọng điểm, trung tâm của các quận huyện thị xã khác, lực lượng công an tổ chức 100% quân số tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Trong đó, cảnh sát khu vực bám sát các khu dân cư, các lực lượng còn lại bám sát địa bàn được phân công, bảo đảm giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng vận động nhân dân thực hiện các quy định về giữ gìn trật tự đô thị và giao thông như nhắc nhở người dân phòng chống tội phạm, chống va chạm trên đường phố, tuân theo sự chỉ dẫn của cảnh sát giao thông để tránh ùn tắc khi lưu thông. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, công an huyện Quốc Oai cho biết.
Ban chỉ đạo 197 của huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành đoàn thể và các xã thị trấn. Ở đây thì trong đó lực lượng công an đặc biệt là tham mưu về công tác đảm bảo trật tự giao thông. Thì lực lượng công an đã cùng với các ngành ủy ban nhân huyện ra quân, đồng thời đã có kế hoạch riêng về công tác đảm bảo trật tự giao thông. Thì hàng tháng là đội cảnh sát giao thông hiện nay là việc công tác tuyên truyền, chúng tôi là hàng tháng là phối hợp với đài của phát thanh huyện và xã thị trấn là xây dựng cái phát thanh về các cái chuyên đề để là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông tăng, đặc biệt ví dụ như nồng độ cồn và đi xe không đội mũ bảo hiểm.
Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã bố trí lực lượng nghiệp vụ, cảnh sát cơ động chốt giữ trên tất cả các tuyến đường của 10 quận và các huyện ở cửa ngõ thủ đô. Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết.
Thì công an huyện chúng tôi vừa triển khai kế hoạch thì chúng tôi cũng đã triệu tập các thành phần cán bộ chủ chốt để tiếp nhận nội dung kế hoạch, quan điểm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để thực hiện triển khai cái đợt cao điểm này, đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn toàn huyện.
Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo đêm giao thừa tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có những diễn biến phức tạp do một lượng người đông đảo đổ ra đường cùng đón giao thừa. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, người dân phải hết sức tuân thủ chấp hành các quy định phòng chống dịch, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Nội cũng đề nghị mọi người dân chủ động tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video, phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, số điện thoại đường dây nóng 0243 942 4451.
Xin chuyển sang phần tin thế giới, lực lượng vũ trang Philippines đang chuẩn bị cho nhiều cuộc tập trận tuần tra chung ở Biển Đông với các đồng minh. Đây là một phần trong sự thay đổi mô hình có thể chuyển từ các thỏa thuận song phương hiện tại sang tuần tra đa phương vào năm 2024 và trong những năm sắp tới. Hiện Philippines đã có cuộc tuần tra chung, tuần tra trên không và trên biển với Mỹ, Australia và sắp tới có thể là Nhật Bản và các quốc gia khác. Những nước đã thực sự bày tỏ ý định tham gia cùng Philippines trong các cuộc tuần tra hàng hải, đặc biệt là ở Biển Đông và duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quan chức Philippines nhấn mạnh các cuộc tuần tra sẽ không chỉ là song phương, có thể sau này nó trở thành đa phương với sự tham gia của một số quốc gia.
Ai Cập đã đưa ra đề xuất mới về thỏa thuận trao đổi con tin tại dải Gaza. Cụ thể, lực lượng Hamas sẽ thả 40 người Israel bị giam giữ để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 14 ngày. Truyền thông khu vực dẫn lời các quan chức Palestine nói rằng thỏa thuận do Ai Cập đề xuất là một kế hoạch 3 giai đoạn nhằm chấm dứt giao tranh ở dải Gaza, cũng bao gồm việc thả 120 tù nhân Palestine khỏi nhà tù của Israel. Giai đoạn thứ hai trong đề xuất của Ai Cập bao gồm các cuộc đàm phán với chính quyền Palestine với hy vọng thành lập một chính phủ an ninh khẩn cấp ở Gaza có sự tham gia của các phe phái Palestine khác nhau. Trong khi đó, giai đoạn thứ ba bao gồm một thời gian ngừng bắn kéo dài, trao trả con tin nhiều hơn từ dải Gaza và cuối cùng là lực lượng Israel rút khỏi vùng đất ven biển đang bị phong tỏa của Palestine.
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của lực lượng hiến binh Hoàng gia Campuchia diễn ra vào cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Nét Savol nhấn mạnh cần ưu tiên ngăn chặn ý đồ phá hoại của những phần tử chính trị cực đoan, âm mưu lật đổ chính phủ được cử tri Campuchia bầu lên một cách hợp pháp. Ông Nét Savon bày tỏ tin tưởng lực lượng Hiến binh Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc tăng cường an ninh, trật tự, bảo đảm ổn định xã hội và ngăn chặn mọi hành động phá hoại đi ngược lại với nguyện vọng của người dân. Ông cũng đánh giá cao đóng góp của lực lượng Hiến binh trong việc tham gia trấn áp tội phạm và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia.
Công ty vận tải biển Maersk của Đan Mạch cho biết, công ty đang chuẩn bị nối lại hoạt động ở Biển Đỏ và Vịnh Aden sau khi lực lượng quân sự do Mỹ dẫn đầu được triển khai nhằm đảm bảo an toàn thương mại trong khu vực. Với việc kích hoạt sáng kiến an ninh này, hãng vận tải quốc tế của Đan Mạch sẵn sàng cho phép các tàu đi về phía Đông và phía Tây được quá cảnh qua Biển Đỏ. Hãng vận tải cho biết sẽ công bố thêm thông tin chi tiết trong những ngày tới, nhưng để ngỏ khả năng có thể lại chuyển hướng tàu tùy theo điều kiện an toàn.
Tờ Investia dẫn lời các chuyên gia và nhà nghiên cứu từ Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga nhận định nước này thiếu khoảng 4,8 triệu lao động trong năm 2023, con số này tương đương với hơn 6% lực lượng lao động của Nga. Theo Investia, tình trạng thiếu chuyên gia công nghệ thông tin, kỹ sư, bác sĩ, người lái xe tiếp tục trầm trọng trong năm 2024.
Tổ chức Y tế Thế giới vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19. Theo báo cáo của cơ quan này, trong thời gian 28 ngày từ 20 tháng 11 đến 17 tháng 12, số ca mắc trên toàn cầu tăng đáng kể với 105 nước ghi nhận tổng cộng 850.000 ca mắc mới, tăng 52% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó. Ngược lại, số ca tử vong mới do COVID giảm 8% với hơn 3.000 ca. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á báo cáo số ca mắc tăng một cách đáng lo ngại với 388% trong gần một tháng.
Mưa lớn liên tục trong 2 ngày đã gây lũ lụt trên diện rộng tại tỉnh Narathiwat và Yala thuộc miền Nam Thái Lan, gây ảnh hưởng tới hàng chục nghìn hộ gia đình sinh sống trên địa bàn hai tỉnh. Lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Narathiwat cũng đã khiến công ty đường sắt quốc gia Thái Lan phải thông báo tạm dừng toàn bộ các tuyến tàu phía Nam di chuyển từ Yala đến Narathiwat do hệ thống đường ray bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Hành khách di chuyển bằng tàu tốc hành và tàu nhanh từ ga Sungai Kolok đến thủ đô Bangkok sẽ bố trí vận chuyển thay thế bằng các phương tiện đường bộ.
Bản tin thể thao.
Những trận đấu cuối cùng của vòng 7 V-League đã chứng kiến những kết quả bất ngờ. Với chiến thắng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai, Thép Xanh Nam Định đã vượt qua BKMX Bình Dương để trở lại ngôi đầu bảng V-League với 16 điểm. Trong khi đó, dù có được lợi thế sân nhà, nhưng Bình Dương đã gặp phải nhiều khó khăn trước Đông Á Thanh Hóa. Mang về chiến thắng tối thiểu 1-0, nhưng đội bóng này vẫn tụt xuống vị trí thứ 2, cùng 16 điểm với Nam Định nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Xếp thứ 3 là Bình Định với 13 điểm, Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo cùng 12 điểm. Đây không phải là khoảng cách điểm an toàn khi Hải Phòng ở vị trí thứ 6 đang có 11 điểm và Hà Nội FC hiện đang có 10 điểm. Cách biệt điểm số giữa các đội bóng ở nhóm này chỉ giới hạn trong phạm vi một trận thắng, nên chỉ cần một kết quả thắng hoặc thua ở vòng đấu tiếp theo cũng sẽ có sự xáo trộn đáng kể. Mọi thay đổi đều có thể xảy ra ở vòng thi đấu thứ 8 diễn ra vào ngày mai, với trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An. Kết thúc vòng 8, V-League sẽ tạm nghỉ đến đầu tháng 2 mới quay trở lại, nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung tham dự Asian Cup 2023 và Tết âm lịch. Trang chủ của MU đã xác nhận Jim Ratcliffe sẽ toàn quyền quản lý các hoạt động liên quan đến bóng đá, bao gồm chuyển nhượng cầu thủ, bổ nhiệm và sa thải các huấn luyện viên, giám đốc, nhân viên tại câu lạc bộ này. Để có được quyền hạn này, tỷ phú người Anh đã phải bỏ ra khoảng 1,3 tỷ bảng cho 25% cổ phần loại A của Manchester United, đồng thời cung cấp thêm 300 triệu USD để đầu tư cải tạo sân Old Trafford. Ban đầu, Ratcliffe quan tâm đến việc mua toàn bộ MU, nhưng phía gia đình Glazer chưa đồng ý. Bởi vậy, trong điều khoản thỏa thuận, nhà Glazer nếu muốn bán thêm cổ phần thì họ sẽ phải ưu tiên trả bán cho Jim Ratcliffe. Điều này cho thấy tỷ phú người Anh có thể sẽ tiếp quản hoàn toàn MU trong thời gian tới. Đây cũng là điều mà người hâm mộ Quỷ Đỏ mong muốn nhằm chấm dứt triều đại kéo dài 18 năm của nhà Glazer. Theo truyền thông Anh, Jim Ratcliffe sẽ bổ nhiệm Jean-Claude Blanc, cựu giám đốc điều hành Juventus và vị trí giám đốc điều hành MU. Trong khi đó, Sir Dave Brentford sẽ được ông chủ của tập đoàn Ineos tin tưởng giao vị trí giám đốc bóng đá tại Old Trafford.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay Hà Nội không mưa, rét hại, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố từ 11 đến 13 độ C, phía Bắc và phía Nam từ 12 đến 14 độ C, trung tâm thành phố từ 13 đến 15 độ C. Trưa và chiều nay thành phố Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Do không khí lạnh suy yếu dần về cường độ và di chuyển sang phía đông, nên từ ngày 27 đến 31 tháng 12, thời tiết Hà Nội không mưa, nhiệt độ có xu hướng ấm dần. Đặc biệt Tết Dương lịch 2024, thành phố Hà Nội trời không mưa, thời tiết tương đối ấm áp, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức từ 15 đến 16 độ C, trưa và chiều ở mức từ 24 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.